Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.
Bóng tối không còn là rào cản trong cuộc sống đối với Mã Thành Đức. Với con, ánh sáng của cuộc sống không chỉ được nhìn bằng đôi mắt mà chính sự quan tâm của gia đình và xã hội mới là ánh sáng thực sự cho những trẻ bị khiếm thị như con.
Với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng xóm, ông Đặng Tiến Dũng, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên luôn suy nghĩ làm thế nào để góp sức của mình vào việc nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con nhân dân nơi đây, nhất là từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố về tình hình thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, phường xã liên quan. Qua giám sát cho thấy, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án số 01 ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách. Thẩm định điều kiện và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho trên 1.200 hộ. Đến nay, tổng số hộ đã được hưởng hỗ trợ là trên 1.180 hộ, gồm 324 hộ xây dựng nhà mới và 840 hộ sửa chữa nhà. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện đúng, đủ, kịp thời với mức hỗ trợ nhà xây mới là 40 triệu đồng một nhà, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng trên nhà. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp những người có công với cách mạng được ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm đánh giá kết quả thực hiện đề án số 01 ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn và đề ra các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đề nghị Phòng Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng liên quan thực hiện đề án đảm bảo kịp thời, đúng chế độ.
Chiều ngày 9 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội Doanh nghiệp Phường Quang Vinh tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019 và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội Doanh nhân Phường Quang Vinh được thành lập từ tháng 9 năm 2015, hiện có 31 hội viên tham gia sinh hoạt. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn phường kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh và không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong 9 tháng qua, doanh thu của các hội viên trong hội đạt hàng trăm tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có mức lương bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hội đã tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, hội đã ủng hộ gần 50 triệu đồng cho các hoạt động như tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn phường, ủng hộ công trình xây dựng nâng cấp nhà tưởng niệm quốc gia thanh niên xung phong 91 năm. Trong hai năm 2018 và 2019, hội phối hợp với câu lạc bộ Tình người Hà Nội hỗ trợ xóa 255 nhà rột nát, ủng hộ 100 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo, tặng 70 con bò nái sinh sản cho các hộ nghèo thuộc huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã khen thưởng 7 doanh nghiệp xuất sắc, 7 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn và tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nhân trên địa bàn phường nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Tích Lương phối hợp với Lữ đoàn Phòng không 210 tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho chị Lưu Thị Mai, sinh năm 1984, là hộ nghèo ở tổ 7. Chị Lưu Thị Mai là con của cựu thanh niên xung phong. Trước đó, chị sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Bản thân chị không có việc làm ổn định, lại thường xuyên đau ốm, phải đi bệnh viện chữa trị. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Mai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Thành đoàn Thái Nguyên đã đứng ra kêu gọi nhân dân, các ban ngành đoàn thể của phường, các doanh nghiệp và Lữ đoàn Phòng không 210 cùng chung tay đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công lao động với tổng trị giá trên 100 triệu đồng để xây nhà cho chị. Sau một tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4, mái lợp tôn với diện tích 50m2 đã hoàn thành để bàn giao cho chị. Tại buổi lễ, các ban ngành đoàn thể của thành phố, phường, tổ dân phố và các đơn vị thuộc lữ đoàn phòng không 210 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho chị. Việc vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho chị Mai là hoạt động thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, sự quan tâm của các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó động viên gia đình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Sáng ngày 10 tháng 10, tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ sinh thái Eco Week 2019 với chủ đề Tiêu dùng có trách nhiệm. Đông đảo sinh viên của các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tới tham dự. Tuần lễ sinh thái Eco Week 2019 là một hoạt động hỗ trợ dự án mở rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái và hoạt động của các trường đại học 2018-2020 do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường tổ chức với sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg, khu vực Đông Nam Á. Tuần lễ sinh thái bao gồm chuỗi sự kiện kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2019, với hai phần hoạt động không tách rời là giảng đường sinh thái và không gian sinh thái. Tại giảng đường sinh thái, 50 bạn trẻ tiềm năng sẽ được chọn để tham gia khóa tập huấn trong 3 ngày với các bài học liên quan đến lối sống sinh thái và thực hành các kỹ năng xây dựng dự án. Trong đó, 2 ngày 1 đêm được học tập trải nghiệm thực tế nhằm nuôi dưỡng và phát triển việc thực hiện lối sống sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường. Trao đổi về mục đích ý nghĩa của tuần lễ sinh thái Eco Week 2019 tại Thái Nguyên, bà Bùi Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường cho biết.
Chúng tôi muốn đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo mới để các bạn sinh viên gợi ý, để các bạn có thể đồng hành để những cái hành động về lối sống sinh thái, ví dụ như là sống không rác, ví dụ như là tạo những cái sân chơi và sử dụng các cái vật liệu thân thiện môi trường, hoặc là làm vườn, hoặc là trồng cây, cũng như là sử dụng nước, cũng như là thực phẩm thật bền vững. Qua những cái chương trình như thế này thì chúng tôi muốn tìm các cái ý tưởng sáng tạo và các cái hành động thực tiễn của các bạn để các bạn giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội.
Với ý nghĩa thiết thực đó, ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn đã hào hứng tham gia nhiều hoạt động tại không gian sinh thái như tự học và làm sản phẩm xà phòng hữu cơ từ dầu ăn đã qua sử dụng, thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông rác thải nhựa bằng cách sử dụng các loại lá cây để gói, đựng sản phẩm, tham quan gian trưng bày các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, phát động cuộc thi ý tưởng xanh, hưởng ứng hoạt động đổi giấy lấy cây xanh, trao tặng sách và giáo trình cũ cho sinh viên khóa sau. Vui mừng khi được tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa và bổ ích này, em Nguyễn Như Tiến, khoa Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Trong cái hoạt động thì em ấn tượng nhất đối với hoạt động đó là trao tặng sách cũ cho các khóa dưới. Có ý nghĩa là mình giúp đỡ các em sinh viên khóa dưới để em sinh viên có đầy đủ giáo trình và học tập tốt hơn.
Còn em Hoàng Thị Hiền, khoa Quản lý Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên phấn khởi nói.
Bản thân em sẽ tự hứa với cái chương trình này là chương trình là tuần lễ sinh thái là tiêu dùng có trách nhiệm ạ. Thì mỗi lần mình đi chợ hay là đi mua đồ gì ạ, mình sẽ có thể đem theo một túi riêng của mình và mình hạn chế sử dụng túi ni lông ạ.
Được biết đây là lần đầu tiên tuần lễ sinh thái Eco Week 2019 được tổ chức tại Thái Nguyên, và để hưởng ứng tuần lễ này, thời gian qua trường Đại học Khoa học đã có nhiều hoạt động thiết thực bổ ích. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Đối với Trường Đại học Khoa học của chúng tôi thì không phải chỉ là trong cái tuần lễ này mà chúng tôi cũng đã có những cái khởi động từ trước đó. Đầu tiên là đã có một sự thay đổi một thói quen, đó là không dùng chai đựng nước bằng nhựa, mà chúng tôi tất cả các cơ quan, các cái phòng, các khoa, tất cả toàn trường đều sử dụng là bình nước thủy tinh hoặc là bình đựng nước thủy tinh và cốc thủy tinh. Ngoài ra thì các bạn trẻ, đặc biệt là ở khoa Tài nguyên và Môi trường đã có những thùng đựng để gom nhặt pin hỏng để chống cái sự ô nhiễm ra môi trường đất cũng như là môi trường nước. Đồng thời là tất cả những từ trên những giảng đường, những giấy thải, rác thải, đặc biệt là túi ni lông thì cũng được gom nhặt và tại các thùng rác trong nhà trường.
Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện tuần lễ sinh thái đã được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học, Đại học Huế. Chắc chắn tuần lễ sinh thái 2019 tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ là nơi để các sinh viên cùng trao đổi, giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau, tìm kiếm phương hướng phát triển bền vững gắn với lối sống sinh thái trong tương lai, góp phần mở rộng mạng lưới sinh thái trong giới trẻ trên cả nước. Chính tiếng nói cùng tư duy nhạy bén của giới trẻ sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ để chung tay hành động hướng đến bảo vệ môi trường.
Nhiều kiến thức cơ bản của luật giao thông đường bộ đã được tuyên truyền đến hơn 500 học sinh trường trung học cơ sở Tân Lập thông qua chương trình Vui học An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 10. Đây là chương trình do nhà trường phối hợp với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Batimex, công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên tổ chức. Tại chương trình, các đồng chí cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã linh hoạt triển khai chuyên đề an toàn giao thông qua hình thức hỏi đáp và tổ chức trò chơi cho các em học sinh. Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Batimex đã hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý một số tình huống giao thông cho học sinh bằng hình thức sinh động, trực quan. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Bảo Yến, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Tân Lập, nói:
Qua buổi chuyên đề hôm nay thì bọn em biết được nhiều kiến thức như là các biển báo, các cách đi đúng phần đường, làn đường, luật an toàn giao thông, cách đội mũ bảo hiểm cho đúng. Những cái kiến thức này phù hợp với lứa tuổi của chúng em. Em mong rằng là nhà trường sẽ có nhiều các chuyên đề hơn nữa để chúng em được biết thêm nhiều về kỹ năng sống và biết nhiều thêm kiến thức mà bổ ích hơn nữa.
Chương trình Vui học An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong học sinh về vấn đề an toàn giao thông và trách nhiệm khi tham gia giao thông, những hiểu biết cần thiết để bảo vệ tính mạng của mình và mọi người trong tình hình giao thông ngày càng trở nên phức tạp như hiện nay. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa đã trao 10 mũ bảo hiểm và 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ em ai cũng đều cần có sự yêu thương chăm sóc của gia đình và xã hội. Có tình yêu thương là có tất cả. Yêu thương sẽ hướng đến niềm tin và nghị lực, dù là người lành lặn hay khuyết tật. Và khi tình yêu thương đủ lớn, hạnh phúc sẽ đong đầy. Câu chuyện về Mã Thành Đức, cậu bé khiếm thị đã chứng minh thêm điều này.
Gia đình chị Phạm Thùy Linh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được chứng kiến đứa con trai có thể chơi đàn một cách tự tin như vậy. Với những đứa trẻ bình thường thì cũng phải cố gắng, nỗ lực mới làm được. Nhưng đối với người khiếm thị như Mã Thành Đức thì đây quả là điều kỳ diệu. Năm 2009, chị Linh sinh Thành Đức ở tuần thứ 30. Do sinh non nên Thành Đức bị suy hô hấp, gia đình đã đưa Thành Đức về Bệnh viện Nhi Hà Nội để chạy chữa. Sau vài tháng điều trị, các y bác sĩ đã giành lại sự sống của Thành Đức từ tay tử thần. Tuy nhiên, hai mắt của Thành Đức sẽ không nhìn được mà chỉ có thể phân biệt được sáng tối. Bà Vũ Thị Kim Ngân, bà nội của Thành Đức tâm sự:
Cháu cái sự hồn nhiên và sự phát triển như bao nhiêu đứa trẻ khác ấy, gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng và cháu làm được một số điều mà gia đình chúng tôi thấy là tự hào về cháu.
Chị Phạm Thùy Linh, mẹ Mã Thành Đức chia sẻ: Biết con thiệt thòi hơn những bạn cùng trang lứa nên gia đình luôn dành những tình yêu thương hết lòng cho con. Để giúp con phát triển tốt về thể chất và tâm hồn, gia đình đã luôn sát cánh cùng con, dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên và khuyến khích con tự tin thể hiện những điều mình muốn. Do đó, con đã gần gũi và hay chia sẻ với mọi người hơn. Cũng chính vì thường xuyên chơi với con, nên chị phát hiện Thành Đức rất yêu âm nhạc. Những lúc nghe hát hay nghe nhạc trên TV, Thành Đức thường dậm chân xuống sàn và dùng chai lọ gõ theo nhịp điệu của bản nhạc. Vì vậy, gia đình đã tìm người dạy đàn cho Thành Đức.
Qua những cái quan sát sinh hoạt hàng ngày của con thôi, ví dụ như là khi nghe nhạc ở TV, điện thoại hoặc là những cái đồ chơi mà phát ra âm thanh ấy, thì con hay đập chân, đập tay theo nhịp ấy, thì biết là con yêu thích âm nhạc nên là gia đình, cụ thể là hai mẹ con cứ đi khắp các cái trung tâm ấy, để tìm thầy dạy cho con, thế nhưng mà cũng rất là khó hợp tác. Nên là cũng mất một thời gian, sau đó thì được một người chị, người quen, chị có giới thiệu cho cô Trâm. Cô Trâm thì cũng đã từng dạy các bạn bị khiếm thị rồi.
Để nuôi dưỡng và giúp con thực hiện những hoài bão và ước mơ của mình, hàng ngày sau những giờ học tập, văn hóa tại trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi, gia đình lại đưa con đi học đàn. Chính những âm thanh, những nốt nhạc trầm bổng đã giúp Thành Đức cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Chị Dương Thị Trâm, giáo viên dạy đàn cho biết, những trẻ khiếm thị như Thành Đức cũng cần phải có phương pháp dạy phù hợp.
Khiếm thị cũng có một cái cách phương pháp riêng để cho các con truyền đạt, để các con hiểu. nhưng Đức lại không kết hợp luôn, mà hơi khi mà bạn không thoải mái, bạn không thích ý, bạn sẽ ngồi im lặng mà bạn không làm theo. Hỏi han nói chuyện một tí mà có để đánh một số bài con biết hát không, hoặc là con thấy cái bài này hay không, là làm quen một cách rất là nhẹ nhàng từ tốn thôi.
Với mong muốn giúp con dễ hòa nhập cộng đồng, gia đình chị Linh còn thường xuyên đưa Thành Đức đến những nơi đông người, những khu vui chơi như đi bơi, chơi nhà bóng, được sống trong tình yêu thương của gia đình, em rất phấn khởi, vui vẻ và hạnh phúc. Nói về mơ ước của mình, Thành Đức cho biết:
con thích diễn và con thích đàn hát, đàn đem lại cho con những tình cảm yêu thương, cuộc sống.
Tình yêu thương, sự quan tâm lớn lao của gia đình và cô giáo đã giúp cho Thành Đức từ một đứa trẻ khiếm thị, khó tiếp cận và ít mở lòng đã trở nên vui vẻ, tự tin và cởi mở hơn. Tháng 7 vừa qua, Thành Đức đã tự tin tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí do Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức và đã đạt giải tài năng nhí. Có lẽ bóng tối không còn là rào cản trong cuộc sống đối với Thành Đức. Với em, ánh sáng của cuộc sống không chỉ được nhìn bằng đôi mắt mà chính sự quan tâm của gia đình và xã hội mới là ánh sáng thực sự cho những trẻ bị khiếm thị.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Người bí thư chi bộ gương mẫu vì công việc chung.
Thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 5 năm 2014-2018, thành phố Thái Nguyên đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa. Cụ thể, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao các phường xã, xây dựng 78 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Đến nay, toàn thành phố có 643 trên 687 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt 93,5%. Hầu hết các địa phương đều được thành phố đầu tư mua trang thiết bị văn hóa cho các nhà văn hóa cơ sở. Tuy nhiên, trong 5 năm thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. Vì vậy, toàn thành phố còn 44 xóm, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục bố trí nguồn đất công và thực hiện các giải pháp phù hợp để cùng với địa phương xây dựng nhà văn hóa cho các địa phương còn thiếu nhà văn hóa, cũng như đẩy mạnh việc phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đa dạng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Là đảng bộ có số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên lớn nhất Đảng bộ thành phố với trên 50 tổ chức cơ sở đảng và trên 1.200 đảng viên. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Tính riêng 9 tháng năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã xét kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 19 đồng chí đảng viên dự bị, cử 9 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 11 đồng chí học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, cử 1 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, làm thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 226 đảng viên, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 101 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thực hành kỷ luật trong đảng được Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc. 9 tháng qua, Đảng ủy đã đề nghị xóa tên 2 trường hợp, cho ra khỏi đảng 1 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thùng Ong, xã Đồng Liên, nên ông Đặng Tiến Dũng, xóm Thùng Ong, hiểu về đồng đất và con người nơi đây. Bởi vậy, khi được cấp ủy chính quyền và nhân dân xóm tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng xóm, ông luôn suy nghĩ làm thế nào để góp sức mình vào việc phát triển đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con nhân dân, nhất là từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới.
Gặp gỡ ông Đặng Tiến Dũng, bí thư chi bộ, trưởng xóm Thùng Ong vào ngày đầu tháng 10, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về ông là một người dễ gần, vui vẻ. Ông chia sẻ, khi được giao trọng trách đảm nhiệm hai vai, ông luôn tâm niệm muốn xóm phát triển phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, bởi ông luôn lấy câu nói của bác, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, làm kim chỉ nam để làm việc. Do đó, ông thường xuyên gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên, của nhân dân. mọi việc của chi bộ, của xóm đều cùng tập thể lấy ý kiến đảng viên, nhân dân, rồi đưa ra bàn bạc thống nhất, sau đó cùng triển khai thực hiện. Năm 2014, thực hiện các tiêu chí xây dựng về nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, chi bộ đã bàn bạc ra nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.
Căn cứ vào cái việc là một là cái địa hình của xóm nhà soi bãi đất đai nó phù nhiêu, cái thứ hai là có những cái đồi người ta trồng keo nó thấp, chi bộ cũng bàn đi bàn lại cũng xin ý kiến coi như vậy chỗ đảng ủy xã Hồng Liên về cái việc là ra một nghị quyết chuyên đề để nhân dân cái xóm Thủ Ong đưa cái nền phát triển kinh tế chính của các hộ dân trong xóm mà đổi coi như vậy là chuyển đổi từ những cái cây không có giá trị chuyển hết sang trồng cây ăn quả. Trước hết là phát động tất cả những đồng chí đảng viên trong chi bộ, những đồng chí trong ban quản lý thôn, các đầu ngành gương mẫu coi như vậy thực hiện trước. Từ năm đó đến nay nhân dân phát triển rất tốt.
Chi bộ Thủng Ong hiện có 17 đảng viên, toàn xóm có 90 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Để khuyến khích các hộ dân nâng cao thu nhập và phát triển các mô hình kinh tế, chi bộ đã vận động các đảng viên thực hiện trước, sau đó vận động nhân dân cùng thực hiện. Trước khi vận động nhân dân, bản thân ông đã tiên phong chuyển đổi hơn 1.000 m2 vườn tạp sang trồng cây ổi, bưởi diễn. Sau 2 năm, hai loại cây này đã cho thu quả và thu nhập khoảng gần 100 triệu đồng. Nhận thấy các loại cây ăn quả này dễ trồng, phù hợp với đồng đất địa phương, đầu ra sản phẩm ổn định, nên khi ông vận động, nhân dân vui vẻ cùng thực hiện. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây ăn quả với diện tích trên 2.000 m2 đang sai chịu quả, bà Vũ Thị Hương, xóm Thủng Ong cho biết. 8 năm trước, diện tích đất này, gia đình chủ yếu trồng đỗ tương, thu nhập khoảng 2 triệu đồng một năm. Khi được ông Dũng vận động chuyển đổi cây trồng, gia đình đã làm theo. Giờ trên diện tích này, mỗi năm gia đình chị thu về trên 150 triệu đồng.
Trước kia hơn 10 năm thì chúng tôi chỉ có cây lúa thôi. Cây lúa thì nó mà không, hiệu quả nó không được cao. Thế chúng được xóm bên này xã quan tâm tuyên truyền là lên trồng cái gì nó hiệu quả cao hơn thì chúng tôi trồng táo, trồng ổi và trồng bòng. So với lúa thì trước nó được tầm 3 triệu thôi, mà đến 10 triệu một năm nhưng bây giờ có thể gấp 10 lần.
Nhờ thành công trong việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mà nay trên địa bàn xóm Thủng Ong đã hình thành hai mô hình sản xuất tập thể là mô hình gà đồi với 30 hộ tham gia với quy mô chăn nuôi từ 3.000 đến 10.000 con một gia trại và mô hình trồng cây ăn quả với trên 40 hộ dân tham gia với diện tích hơn 15 hectare. Nhờ đó, đời sống kinh tế người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 45 triệu đồng một người một năm, cao gấp 3 lần so với năm 2010. Xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, giảm 12 hộ so với năm 2010. Từ việc đời sống nâng lên, các hộ dân trong xóm hăng hái tham gia vào phong trào, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Tính từ năm 2010 đến nay, cấp ủy chính quyền xóm vận động nhân dân hiến trên 1.000 m2 đất, 200 m tường rào, cây trồng lâu năm và đóng góp hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa 4 km đường giao thông liên xóm, xây mới 2.000 m kênh mương nội đồng, góp phần đẩy mạnh việc thông thương buôn bán, canh tác sản xuất thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên đánh giá cao về sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự triển khai thực hiện thành công của chính quyền xóm Thủng Ong, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm Thủng Ong.
Đặng Tiến Dũng ở xóm Thủng Ong và đối với cá nhân đồng chí thì cũng đã có nhiều những việc làm hay và cũng có vận động nhân dân rồi thì cán bộ đảng viên là chấp hành tốt các quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới. Và đã có nhiều những gia đình đã phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của Đồng Liên.
Về Thủng Ong hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trong từng đường làng ngõ xóm, từng ngôi nhà cao tầng đang hiện hữu, đã phần nào khẳng định đời sống ấm no của người dân nơi đây. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của người bí thư chi bộ, trưởng xóm Thủng Ong Đặng Tiến Dũng.
Đời đời quyền đi theo đàn. xưa phá tan, đời xưa phải vui gặp mình. Từ có đáng cất cao đầu ta đi, một lớp hồng đầu thôi, một bát cơm gạo trắng, một cái bằng ngày xưa nam nữ trên đường hồn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt giảm giá đến 50%, các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, hai sim hai sóng, giá chỉ 99.000 đồng, tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan, 100 nồi cơm điện Sennheiser 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIB, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.